Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lòng tự hào thiết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy thừa ấy soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp, bằng công lao bao ngày muôn đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp, ngày đêm ta tu hành tinh tấn, nhân tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà với đạo tràng. Âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con tin sâu chánh pháp, tâm hồn thư thái ta ngồi xây xưa nghe thuyết pháp.
Chúng ta phải dùng cái điện thoại tâm linh của mình để liên lạc với Phật, còn cái điện thoại trong túi là điện thoại của trần gian. Mà mình muốn liên lạc với Phật mà mình cứ để cái trần gian nó đeo ở trong túi của mình hoài thì làm sao liên lạc với Phật được, phải không? Cả một đạo tràng đang bắt sống với Phật, đang liên lạc với Phật một cách thanh tịnh như vậy đó, là tự nhiên có một cái điện thoại trần đục nó đeo lên một cái thì bản thân của mình mất sống với Phật và làm cho đạo tràng của chúng ta không còn liên lạc với Phật được nữa. Cho nên thầy em xin bảo chúng ta ngồi trong đạo tràng này, cái thân và tâm của mình là cái điện thoại tâm linh liên lạc với Phật. Không gian này là không gian của Phật, cho nên tất cả những gì của trần tục với Phật tử nên cắt hết đi, phải không? Liên lạc với trần gian hoàn khổ dữ lắm, vô lượng kiếp tới bây giờ mình đã liên lạc với trần gian rồi. Cho nên cái Phật tử mà nãy lên tỉnh thầy đó, Phật tử nói rằng là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, biết nói như vậy đó mà liên lạc với trần gian hoàn thì làm sao Phật pháp dễ nghe đây? ở đâu tối ngày cái liên lạc cái trần gian ngoài, mà mỗi lần mà cái liên lạc trần gian nó leo lên một cái là phiền não lên, phải không? Điện thoại mà nó leo lên phiền não lớn rồi thì Phật pháp ở đâu mà có được đây? Điều thứ hai mà sở dĩ mà tất cả chúng ta không người có được Phật pháp khó nghe là tại vì ta đi được Phật tử của chúng ta chỉ đi tìm Phật pháp ở trong Phật pháp, mình không tìm được Phật pháp ở trong thế gian pháp. Cho nên mình cứ biết Phật pháp là gì, là kinh Pháp Hoa, là kinh Di Đà, là học danh, là tưởng Phật, là sám hối, là làm từ thiện, và làm những việc lành, vân vân. Mình chỉ tìm Phật pháp trong Phật pháp. Cho nên Phật pháp nó khó nghe là như vậy. Tại sao chúng ta không tìm Phật pháp trong chính thế gian pháp của mình? Trên cái đoạn đường đi từ Cần Thơ về tới Đồng Nai Nhân Trạch, tài xế dừng xe lại vào trong một cái quán cà phê phỏng giữa đường, nghỉ ngơi một chút cho Phật tử tài xế được đỡ mệt gì mà. Thì khi thầy cùng với tài xế Phật tử và hai quý Phật tử đi theo đó vào trong quán cà phê rồi, thì một chút đó có hai thanh niên đi vào trong quán rồi kêu cà phê ra uống. Một trong hai chú thanh niên đó nhìn cái ly cà phê đá, rồi tự nhiên chúng ta thốt lên một câu, tuy rằng là câu nói đùa của chú, tuy rằng là đó là lời của thế gian, nhưng mà đó cũng chính là Phật pháp. Chú Phật tử nó nhìn vào ly cà phê đá và chú nói rằng: làm nước đá tái tê đồng nhân thế, đắng cà phê suy động chuyện cuộc đời. Tuy rằng là cái câu nói của chú rất là đùa, nhưng mà thật sự ra tất cả chúng ta, nhân thế của con người nó đã tái tê, nó đã lạnh lùng, nó đã tàn nhẫn từ lâu, và cái cuộc đời của chúng ta đang sống hoàn toàn sống trong sự cắn cay, sự đau khổ. Vậy thì sự đau khổ của kiếp người của chúng ta là hoàn toàn do sự tái tê, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cho nên chúng ta khổ hoài, khổ là đắng chứ gì nữa. Cho nên cuộc đời của mình đắng hoài, để còn khổ là còn đắng, mà còn đắng tức là còn lạnh lùng tàn nhẫn. Cho nên quý Phật tử, quý tăng ni của chúng ta, mình nghe thông tin trên TV lên báo là tất cả chúng ta đều thấy những cái thảm họa của thiên nhiên mang đến cho mình, không phải chỉ mới đây của Nhật Bản mà của Indonesia, của Thái Lan. Tại sao tự nhiên rồi đất nó nứt lên, rồi nó vùi chôn hết sự sống, rồi tại sao sống tự nhiên nổi cuồn cuộn lên để rồi kéo hết con người đi về lòng biển cả, rồi tại sao lại có là bão tố không mang, tại sao có bão cát, có tuyết rơi, rồi tại sao có cháy rừng, có lũ lụt trào, vân vân. Tất cả chúng ta ngồi chúng ta xem, chúng ta cảm thấy xót thương, và thậm chí con người của chúng ta thầm trách tại sao đất lại nứt ra, thầm trách tại sao biển lại nổ sóng thần, thầm trách tại sao núi lại phun lửa. Chúng ta thầm trách tất cả, chúng ta đổ thừa cho thiên nhiên tất cả. Ở đây tăng ni và quý Phật tử của mình, sau khi mà có những thảm họa của thiên tai đó, mình có trách thiên nhiên không? Mình có trách trời đất không? Tại sao mà nổi lên những cơn thịnh nộ như vậy? Nếu không trách thì không bao giờ chúng ta gọi là thiên tai hết. Tai nạn của ông trời đó, mình đổ thừa cho thiên nhiên rõ ràng. Nhưng mà những Phật tử có bao giờ mình dành những cái giờ phút, những khoảnh khắc thật là màu nhiệm trong tâm của mình, ví dụ như trong giờ phút này, để mình lắng nghe lại những quyền âm của lòng mình, để rồi mình tiếp nhận những âm thanh của vũ trụ, thì mình thấy rằng là vũ trụ đang gửi cho chúng ta từng lời khẩn, vũ trụ đang gửi đến cho chúng ta từng thông điệp mà rất là chân tình. Thông điệp đó gửi đến cho con người để cảnh báo con người, để cảnh tỉnh con người, để cho con người thấy rằng tất cả những thiên tai trên thế gian này không phải do thiên nhiên và vũ trụ tạo nên. Và đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể đạo tràng của chùa Pháp Thường được mang tựa đề là thông điệp từ lòng đất. Thật sự ra dùng cái từ thông điệp thì cũng có thể được đó, nhưng mà thật sự đó là tối hậu thư của vũ trụ, hay là một lời khẩn thiết của đất nước gió và lửa. Đây là những tiếng an khoái, những cái tiếng mà trần tình của đất gửi đến con người. Trong cái thông điệp của đất, đất đã than cùng với con người rằng hỡi những con người, những người bạn của đất. Chúng ta là những con người, những sự sống là những người bạn của đất. Các bạn là vũ trụ được thu nhỏ của chúng tôi. Các bạn là vũ trụ được thu nhỏ của chúng tôi. Còn chúng tôi là thân thể của các bạn được quá lớn ra mà thôi. Trong đất có đất nước gió lửa, trong tất cả các bạn cũng có đất nước gió và lửa. Chúng tôi không tự hủy hoại chúng tôi, và chúng tôi không bao giờ hủy diệt sự sống của các bạn. Nhưng các bạn ơi, các bạn hãy xem tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của các bạn. Các bạn là cái thân thể của chúng tôi, đất phải lo lộ, phải thương tích. Các bạn đã làm cho chúng tôi phải nứt nẻ, các bạn làm cho chúng tôi phải đau đớn, các bạn làm cho chúng tôi phải mang, phải vác trên vai, trên lưng mình muôn ngàn vật nặng nề. Đất thay cho chúng ta như vậy. Thì quý Phật tử và nhất là tăng ni của chúng ta có tôn trọng đất hay không? Trong khi đất là một người bạn rất là chung tình, là người bạn thủy chung từ đầu cho tới cuối. Mình tưới dầu thô vào đất, đất không bao giờ vui. Mình tạt tất cả những đồ bẩn thỉu nhất vào đất, đất cũng không bao giờ giận. Đất là một người bạn. Cho nên ngày địa tạng là tượng trưng cho đất, thì dày chắc tạng chứa đủ. Chỉ có đất mới có cái tâm hồn dày chắc và chứa đủ. Cho nên tại sao chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta ỷ lại cái sự mà nâng đỡ của đất, sự che chở của đất, để rồi tự tay của chúng ta giết chết đất. Chúng còn tự quý tăng ni của chúng ta thấy con người giết chết đất không? Giết chết đất, bỏ đất cái nhà lầu cao thôi, là mình dọng xuống đất không biết bao nhiêu tấn, dọng cả rầm tối ngày. Không phải chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu của chúng ta điều nền vào thân thể của đất không biết bao nhiêu cái vết đau trên thân thể đất. Đến đau đớn đất của mình chớ với, bởi vì con người đào với đất luôn luôn. Trái tim người quá tàn nhẫn lạnh lùng, đất đau đớn đất rung mình rung chuyển. Cho nên chính con người đã làm cho đất của mình nó đau đớn và nó rung chuyển, nó nứt ra thôi. Vậy thì đừng có đổ thừa nhà động đất. Đất đã giết chết bao nhiêu mạng người. Chúng ta cứ đổ thừa cho đất mà chúng ta không nhìn lại chính từng cái bàn tay, từng cái trong suy nghĩ của mình. Tất cả chúng ta những sinh vật trên toàn cầu này, chúng ta từ một cái nguồn bản ngã, để rồi chúng ta sản sinh ra những sản phẩm tham sân si. Rồi từ những sản phẩm tham sân si này mà chúng ta hủy diệt thiên nhiên của chúng ta đang sống. Trong khi thiên nhiên mang đến cho mình nguồn sống, thiên nhiên mang đến cho mình sự sáng tạo, thiên nhiên mang đến cho mình tất cả mọi sự tốt đẹp nhất của cuộc đời này, mà mình lại giết chết thiên nhiên, hủy hoại thiên nhiên một cách vô tội này. Rõ ràng chúng ta làm cho đất đau đớn, làm cho đất của mình, làm cho đất phải rung mình, làm cho đất phải nứt ra rung chuyển, chứ đâu phải tự đất nó làm đâu, phải không? Mình làm cho tất cả những thứ đó nó rung chuyển, nó đau đớn, nó dày xéo lên thân thể của đất. Rồi chúng ta nhìn ra biển cả mênh mông, có phải bàn tay con người giết chết biển không? Đi ra ngoài biển, biển là gì? Là màu xanh của cuộc sống. Biển nó mang đến cho mình sự sống, biển mang đến cho mình tất cả những không khí trong lành nhất. Thế rồi con người đông thuyền ra biển, chúng ta được quyền tặng cho mình tất cả những sự sống, nhưng mà mình do cái sản phẩm tham sân si, lòng tham không đáy, rồi mình đi ra biển, mình đánh bắt vô tội và mình đánh bằng cần câu, mình đánh bắt bằng lưới nhỏ, lưới lớn, mình đánh bắt bằng điện, mình đánh bắt bằng chất nổ, để rồi kéo lên một con cá thật là to, cắt bay cắt thì cắt luôn, rồi thì con cá xuống biển chỉ xài pin của nó thôi, để phơi khô để bán cho các nhà hàng vi cá, để rồi nguyên con cá nó chết lần nó chìm mà nó vẫn còn sống trong hấp hối, nó sống trong hấp hối để rồi cái ngày chết của nó không được chết liền mà chết từng từng đau đớn. Có người quỷ quái như vậy thì làm sao biển nó nổi giận được? Rồi tất cả những chất thải mà vô tư của con người đổ vào trong lòng biển, để rồi biển ngọt ngào, biển không sống được nữa, màu trong của biển cứ hẹp dần lại, thì rõ ràng có người giết chết thiên nhiên, chứ thiên nhiên không bao giờ hủy diệt con người. Thấy không quý Phật tử, tất cả chúng ta hãy lắng nghe thật sự, hãy lắng nghe thật sự trong tận nhìn sâu của quyền âm di diệu của chính mình, thì tăng ni và Phật tử của chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta đã hủy hoại thiên nhiên, chứ không phải thiên nhiên hủy hoại mình đâu. Thấy không? Xin một phút nghe biển buồn mỗi mệt. Ở đây mong rằng tăng ni và quý Phật tử của chúng ta chỉ xin một phút thôi, một khoảnh khắc thanh tịnh nhiệm màu thôi. Xin một phút nghe biển buồn mỗi mệt, nghe biển buồn dần mất hết màu trong, biển hẹp dần như mất hết mênh mông, bao chất chết thải vào lòng biển cả. Cho nên biển dần mất hết màu trong, biển dần mất hết sự mênh mông của biển, thì đương nhiên biển sẽ nổi giận. Tất cả chúng ta làm cho biển đổ sóng, tức là chúng ta làm cho biển đó tự rồi mình lấn ra biển nè, rồi mình làm cho biển nó làm mất hết tất cả những cái đường chạy tự nhiên của biển. Thành ra rồi biển tự nhiên mới nổi sóng lên thôi, đất nước ra thì đương nhiên biển mới nổi sóng. Đó rồi bây giờ quý Phật tử thấy rằng một sinh mạng của chúng ta, một con người của chúng ta sống giữa cái vũ trụ bao la này, quý tăng ni và Phật tử chúng ta tưởng rằng chúng ta sống đơn độc một mình, không phải đâu. Sự đứng vững của chúng ta là sự tương tác của muôn ngàn sự sống ở trong đó, chứ không phải chỉ một mình đơn độc trong cuộc cõi đời này. Mình đứng vững như cuộc đời này, mình tương tác với đất, mình đứng vững như cuộc đời này, mình tương tác với ánh sáng, mình tương tác với không khí, mình tương tác với không gian này. Cho nên mọi sự tương tác là một sợi dây vô hình để giúp chúng ta đứng thẳng. Thế mà tự động chúng ta hủy hoại đi cái sự sống của mình. Tự động chúng ta hủy hoại đi cái sự sống, chúng ta hủy hoại đi sự tương tác của mình. Thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, có một cái cội trụ sắt như thế này, trụ sắt nó đứng dựng được là nhờ những sợi dây căng xuống như thế này thì cái trụ sắt nó mới đứng. Nhưng mà bây giờ nó tự động chúng ta cắt một sợi dây, cắt rất nhiều sợi dây thì đương nhiên cái trụ sắt nó không rẽ đi. Cho nên tất cả chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này không phải tự chúng ta sống đơn độc, không phải tự chúng ta thở một cách đơn độc, không phải tự chúng ta bước đi một cách đơn độc, mà chúng ta sống bằng sự tương tác của muôn ngàn sự sống này. Thế rồi chúng ta tự hủy diệt sự sống này, tức là chúng ta cắt đi nguồn sống, chúng ta cắt đi bớt đi một nguồn sống, rồi cuộc sống của chúng ta nó sẽ nhắn đuổi trở lại. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà mình hủy hoại cuộc sống thì mình giảm thọ. Nhưng mà tăng ni và Phật tử của chúng ta nghe một cái lời của Đức Phật nói, hủy hoại sự sống sát sanh như thế thì con sẽ bị tổn thọ. Nhưng mà mình không biết lý do vì sao mà tổn thọ. Cuộc sống của mình nó lâu dài là do mình biết gìn giữ sự tương tác của sự sống. Còn mình hủy hoại sự tương tác, tức là mạng sống của mình nó sẽ ngắn lại đi. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta tương tác với rừng cây. Rừng cây là một lá phổi cho chúng ta mà. Rừng cây màu xanh mang đến cho ta một cái không khí trong lành, cho nên rừng cây là lá phổi. Cho nên tất cả chúng ta hít thở được là nhờ rừng cây. Thế rồi con người lại hủy hoại rừng cây. Bằng từ cái nguồn bản ngã, để sinh ra những sản phẩm tham sân si, và con người đi thẳng vào trong rừng và sát hại rừng cây một cách vô tình. Và vô tình là tàn nhẫn luôn, chứ không phải là vô tình thường tâm, phải không? Cho nên vô trong đó rồi tàn sát hết màu xanh ở trong đó, mà đâu có biết được là cả sự sống đó, cả rừng cây nó đau đớn đâu. Thấy không? Thay giờ tâm lý giờ Phật tử của chúng ta hãy lắng nghe nó một chút xíu, lắng nghe lại gần 11 tiếng. Thầy xin phép một lần nữa, toàn thể đạo tràng xin một phút. Xin một phút nghe rừng cây như vậy. Xin một phút đi, rồi mình sẽ thấy rừng cây như vậy. Bởi con người đốn phá hết màu xanh. Xin một phút đi, để mình nghe rừng cây này nó nghiêng ngả. Bởi con người đã đốn phá hết màu xanh, đốn phá rõ ràng hết màu xanh. Đó, màu xanh nơi dần mất hết an lành. Cây khóc lá, lá lìa cành, cây vụt chết. Rõ ràng khi mà chúng ta dùng cái bàn tay để chúng ta chặt, chúng ta đốn, chúng ta thương, chúng ta làm cho từng cái cây nó gục ngã như thế, từng chiếc lá nó cóc cây, để rồi nó buông tay từ trên cành nó cũng rơi xuống. Thấy không? Tất cả chúng ta quỷ hoại tất cả những sự sống bao quanh chúng ta quỷ hoại sự tương tác, tất cả chúng ta tự quỷ hoại mình. Con người quỷ hoại từng cây, để rồi một ngày nào đó rừng cây tuổi lá hết, thế rồi con người sống bị lũ quét, tất cả những cái mà thác ở trên kia, nước ở trên kia nó đổ xuống, nó cào nhà cào cửa, nó cào sinh mạng của chúng ta hết. Rồi chúng ta đứng, chúng ta chửi trời, chúng ta chửi đất, chúng ta đổ thừa cho núi rừng. Và thật sự tất cả chúng ta là thủ phạm và cũng là nạn nhân, chúng ta hủy hoại cái sự sống của chính mình. Cho nên đất than thở, đất nói rằng là các bạn ơi, những con người, những sinh vật sống lên từ tỷ tỷ năm, thật là xa xưa, tất cả chúng ta là những hạt bụi, hàng tỷ 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 hạt bụi, nó quay tròn trong cái không gian này, nó quay mãi trong không gian, để rồi từ hạt bụi này nó liên kết với nhau để trở thành hành tinh của chúng ta đang sống. Thế rồi chúng ta sống trong hành tinh này mà chúng ta không biết. Mình vừa là một cái người thọ của hành tinh, mà mình cũng là một chủ nhân của hành tinh. Thế rồi chúng ta cứ quỷ hoại nó từ cái lòng tham sân si của chính mình, quỷ hoại nó rồi rừng cây tiêu hết, đốn chưa sướng nữa rồi đốt luôn nữa. Chúng ta quỷ hoại sinh mạng đó, chúng ta đem cái lòng sân của mình, để rồi chúng ta hóa thân thành một thú dữ tàn nhẫn. Con người giáp xuống vô trong rừng, nói với một cái tâm, nói với một cái câu rất là nhẹ nhàng, vô trong rừng săn bắn để giải trí, nghe nhẹ nhàng quá, nhưng mà đó chính là sự sân hận, nó hóa thân thành thú dữ tàn nhẫn. Mình tìm một cái điều cũng sao tàn nhẫn quá, phải không? Mình không thấy cái nét đẹp của sự sống trên thế gian này, phải không? Tôi yêu lắm chim truyền cành vui hót, sáng gọi bầy chiều nắng nó cung mây, tối gọi đàn về chung ngủ với rừng cây, sáng thức dậy giữa trời mây lốt nhẹ. Chim nó yêu cuộc đời, chim nó mang đến cho từng người luôn lúc nào cũng là một sự bình lặng cả. Thế rồi quý Phật tử, chúng ta hãy nhìn thật vào trong tận cùng sâu thẳm của lòng người coi, mạng sống của con chim nó bao lâu, mạng sống của con chim nó bao lâu. Xin một phút nghe chim buồn không hót, chim lặng thầm nhỏ từng giọt cầu xin, bởi tình người quá tàn nhẫn vô tình, tiếng súng đổ vừa giật mình chim đã chết. Tất cả chúng ta vừa hủy hoại sự sống này, hủy hoại một cách tàn nhẫn luôn. Thế mà chúng ta nói rằng là không phải, cuộc đời này không phải mình tạo nên sự hủy diệt, mà thế mà vũ trụ hủy diệt, ông trời hủy diệt, chúng ta hủy diệt sự sống của con như gắn liền với sự sống của chúng ta, sự sống con như tương tác với chúng ta cắt đứt đi sự tương tác đó, chính là chúng ta cắt đứt đi đời sống của mình cắt đứt nhiều lắm. Ví dụ một con chim thôi, chúng ta hủy hoại không biết bao nhiêu sinh vật này, hủy hoại nhiều sự sống, để rồi sự sống của chúng ta làm sao lâu bền được, sự sống của chúng ta làm sao trường thọ được, phải không? Tất cả bàn tay của chúng ta, bàn tay này không còn là bàn tay của thiên thủ, không còn có đôi mắt từ đi trong đây nữa, cho nên bàn tay của chúng ta sắp xuống đi vô đường, để đồng sân của chúng ta quá thân thành thủ dung tàn nữa. Ở trong đây quý Phật tử, trước khi chúng ta xuống vào đạo tràng pháp thường này, quý Phật tử có tìm thú vui tàn nhẫn đó không? Có không? Đi câu để mà giải trí là thú vui tàn nhẫn, đi săn là thú vui giải trí, nhưng mà là thú vui tàn nhẫn đó. Đi săn là đi câu là đi bắt chuồn chuồn, đi bắt dế là đi bắt cá kia kia là để cho hai con cá nó đá với nhau để tìm vui trong tàn nhẫn. Hồi còn nhỏ thì cho hai con dế đá nhau, lớn thêm một chút nữa cho hai con gà đá nhau, vậy thôi chứ có gì đâu. Chúng ta lộn nhau, chúng ta cười, chúng ta mừng, trong khi hai con vật đau đớn với nhau để mà giết hại lẫn nhau, chúng nó đâu có muốn đâu, nhưng mà rồi chúng ta bắt chúng nó phải gặp nhau như thế đó, phải không? Cái kiếp này nè, chúng ta cứ bắt hai con gà đá với nhau đi, nhưng mà cái nghiệp của mình nó to hơn nghiệp của con gà một chút, cho nên kiếp này mình bắt nó mình đá cho nó đá với nhau, kiếp sau nữa mình mang thân người mà mình không được độc hành gì cả, mang thân người có sức hơn hoặc có độc hành, người ta mua mình về thì người ta quấn mình lên quấn chỗ này. Phải lâu hồi xưa bắt hai con gà đá với nhau thì hai con gà đó thì thấy cái nhân của mình gân đấu đá thì bằng thành hai người lên võ đài đánh với nhau kiếm tiền, phải không? Rồi cái kiếp đấu võ đài đó, khi mà mình đã chết đi rồi, bắt đầu mình mới xuống, mình mới trở lại làm con gà lại. Mình hơn con gà nó một chút cái phút mọn của mình, cho nên mình mang thân người thôi. Mà mình không biết giữ thân người, mà hồi nãy Phật tử nói rằng là thân người khó giữ, mà mình không biết giữ thân người của mình cứ tạo những cái nhân của súc sinh thôi. Mình đem hai con này, hai con dế đá nhau, hai con cá kia đá nhau, rồi hai con gà đá nhau, vân vân, thì cuối cùng rồi những cái nghiệp ác của mình nó chất chồng, để cái nghiệp con người của mình nó giảm bớt, nó biến thành hai võ sĩ, và hai võ sĩ nó cứ lên cắm cái với nhau mà đưa mặt cho người ta giọng, đưa mặt cho người ta giọng ngoài. Rồi chết xong xuôi đầu thai lại thành con gà đá với nhau, chết xuống thành con cá kia, chết nữa xuống thành con dế, mà cứ như thế mãi mãi luôn hồi sanh tử trong cái thì ngồi để bị xuất sinh mà không lên được cõi người. Vì đó là tất cả chúng ta tạo lên cái sự quỷ diệt trên thế gian này, chứ không phải là thế gian quỷ diệt chúng ta. Đó là thầy nói về cái sản phẩm tham sân si ở bên ngoài. Con người do tham vọng, rồi con người do sân hận, con người do si mê mà bắt nguồn từ bản ngã, rồi con người tạo nên những cái hóa thân của sân là những cái thú vui tàn nhẫn để con người hủy diệt hết đất nước gió và lửa. Con người đã tạo nên cho đất giận hờn, đất nước ra là cho biển cả nổi sóng, đất nổi gió, biển nổi sóng thần. Cho nên cứ như thế mà đất nước gió lửa cứ hủy hoại, hủy diệt con người. Còn chúng ta là những người con của Phật, chúng ta phải hiểu thêm một chút nữa, nó sâu xa hơn, nó bắt nguồn từ trong tâm của mình. Tại sao đất nước? Tuy nhiên rồi cái sản phẩm của con người là con người giọng, con người đào, con người bới, con người thoang, con người nổ tung ở trong đó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy rằng nè, xin một phút nghe tiếng rầm phá đá, đá gục đầu, đá nghiêng ngã chơi vơi nè, phải không? Rồi núi gục đầu, thân thể núi đã tơi bởi tất cả tình người đã dụng nhé. Cho nên tất cả chúng ta đem chất nổ để vào trong núi là một cái trùng bể núi ra hết, là một cái trùng bể núi ra hết. Cái cuối cùng rồi ở ngoài Bắc đó, Bắc Ninh là đâu đó, đất đá nó dậm quá, nó đổ xuống một cái công nhân nằm trong đá đó. Thấy không? Đổ cho đá nó tơi tả, đá cho nó non lộ, đá nó bị cương, đá nó gục đầu, nó chết từ từ. Bởi con người làm những cái chuyện như vậy, để rồi một ngày nào đó núi nó dậm lên một cái, đổ một cái trùng nó tràn đá xuống một cái là nó đè công nhân chết hết. Thế đó là cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà nhìn vào trong cuộc sống thật, tất cả chúng ta đã làm cho cái lòng yêu thương của mình không còn kết nối nữa, niềm tin của mình không còn kết dính được nữa, lòng nhẫn ba la mật của mình không còn kết dính, đạo đức của mình không còn kết dính được nữa. Quý thầy, quý cô và năng lượng Phật tử, tất cả chúng ta để cho tâm của mình không còn kết dính, để cho tâm của mình không còn sức chịu đựng bởi vì tham vọng, sân hận, phiền não, nó đè nặng trong tâm của mình, làm cái nhẫn nhục quan tâm mật của mình không còn sức chịu đựng nữa. Mình giọng, mình ném tất cả vào trong tâm của mình những thứ không xài được. Tâm của mình là tâm thanh tịnh, mà mình cứ dồn vào trong tâm thanh tịnh của mình, Đức Phật gọi cái tâm đó là tâm địa, là đất tâm thanh tịnh. Thế rồi quý Phật tử nên dẫn người ta giọng xuống đất thanh tịnh mình một miếng, người ta khen mừng quá cũng giọng xuống một miếng đó, rồi tu mà khổ quá cũng giọng xuống một miếng. Tại sao sư cô nó xuất gia một đường với con mà sư cô nó Phật tử cúng dường hoài còn con không ai điểm xỉa tới, giọng xuống đất một miếng. Mình giọng vào trong tâm địa thanh tịnh của mình, từng cái trạng thái cái nhát muốn phiền nào, mình làm cho đất tâm thanh tịnh của mình lũng lộ, mình làm cho đất tâm thanh tịnh của mình lo lộ, mình làm cho đất tâm thanh tịnh của mình thương thức đầy mình, cho nên đất tâm của mình nứt ra, tâm của mình nứt, cho nên yêu thương nó nứt ra. Cho nên chính cái chỗ đó là cái nhân mà để cho sự sống của chúng ta, lòng đất của chúng ta đang sống bị nứt ra thôi. Cho nên cái tâm của mình nó không còn kết dính, cho nên tâm của mình cứ nứt ra, tâm của mình rung chuyển, tâm của mình tự nứt ra. Hai vợ chồng đang sống chung với nhau, người ta đến người ta cầu nguyện mà phá liên chay cậu trăm năm hạnh phúc, lúc tùng lưng tùng ra vài ba tháng sau đất nứt ra hai đứa chia tay. Thấy không? Bởi vì sao vậy? Vì sức chịu đựng của con người không còn nữa, bởi sự kết dính yêu thương nó không còn nữa trong tâm của chúng ta. Đất của chúng ta bắt đầu yếu dần bởi phiền não nó đè lên quá nhiều. Hai vợ chồng không kết dính với nhau bằng sợi dây thông cảm, cho nên cuối cùng rồi tự động nứt ra, để rồi ăn nở đầu xong nghiên cứu xong. Rồi tất cả chúng ta cũng vậy. Cha con, rồi vợ chồng, rồi anh em, rồi bè bạn, con cái trong gia đình, đáng lẽ chúng ta gửi cho cha mẹ của mình một thông điệp kết nối yêu thương, nhưng mà con cái nói với cha mẹ hoàn toàn tứ là làm cho cha mẹ rung mình chuyển động. Đất của mình, đất hiếu của mình rung chuyển, đất hiếu của mình nó không còn dày chắc như xưa, đất hiếu của mình nó dụng nát rồi bởi cái sự kết dính của mình nó không còn nữa. Bây giờ quý Phật tử nhìn trong cuộc sống đời thường, một người có còn kết dính với cha mẹ mình hay không? Không bao giờ còn kết dính nữa, nó luôn luôn lúc nào nó cũng nói cha mẹ nó cổ lộ sĩ hết, nó không còn kết dính, nó không còn sống trong cái bàn tay của cha mẹ. Còn còn nhỏ thì nó còn kết dính bởi vì nó còn xin tiền, cho nên nó lẻo đẻo theo sau, nó nằm trên bắp dưới bắp đùi của mẹ nó còn kết dính với mẹ nó vì túi của mẹ nó có tiền thôi. Đến khi nó lớn một chút xíu rồi, 13-14 tuổi, nó sống theo phong cách của 13-14 tuổi. Phải không? Mà thế gian đó, một mấy cái Phật tử nào mà còn trẻ trẻ, nó gọi là cái thế giới xì tin gì, là bắt đầu nó chê cha mẹ nó là cổ lỗ sĩ, bà không hiểu gì hết, ông không hiểu gì hết. Nó đi chơi rồi nó đi giao du rồi nó không có chừng mực, đi không đúng giờ, về không đúng giấc, là cha mẹ lo đầu, đi học không ra học, đi chơi không ra chơi, mặc áo dài vô trong lớp, còn đang dài áo dài lại đánh lộn. Còn cái gì nữa nữ tính, đúng không? Mới có 13, 14 tuổi đi vào trong trường tập làm đàn chị, rồi bỏ học, bỏ thầy, rồi cuối cùng bỏ cả tấm thân hoàn toàn của mình. Còn con gái cũng vậy, mới 13, 14 tuổi, nó vượt ra ngoài cái vùng phủ sống yêu thương của cha mẹ, nó đánh mất đi sự kết nối yêu thương của cha mẹ, nó vượt qua ngoài bàn tay của cha mẹ đó. Rồi nó đi vào trong trường, nó không thèm học, đi vô quán cà phê, nó ngồi hút thuốc để rồi cuối cùng nó làm đàn ăn, nó quýnh lộn để rồi công an bắt nó rồi. Thì tất cả chúng ta, những đứa con như thế tạo nên những cái nhân nứt hết ân tình như thế. Thế gian này tự nhiên sách có nứt ra rồi. Một người làm cho tâm của mình nứt ra ân tình đối với cha mẹ, mà hàng tỷ tỷ con người trên thế gian này đều để cho cái tâm của mình nứt hết cái mảnh đất ân tình đó, thì đất làm sao chịu nổi. Mỗi một cái tâm của con người tác động vào trong đất, mỗi một cái tâm của con người tác động vào trong đất, hàng tỷ tỷ cái tâm của con người bất hiếu trên thế gian này tác động vào lòng đất, đất nó nứt ra liền. Chịu gì nổi. Phải không? Một người dỗ một búa này ta cũng đủ chết rồi. Hàng tỷ tỷ con người trên thế gian này làm sao đất chịu nổi. Một tỷ người có sức nặng nó đứng trên đất, đất chịu hận cũng nổi rồi. Phải không? Rồi cũng hàng tỷ cái ngôi nhà nằm trên đất, đất cũng chịu hận nổi rồi. Rồi hàng tỷ ngọn núi nằm trên đất thì đất chịu cũng hận nổi rồi. Rồi bơm nè, rồi đạn nè, rồi mỏ khoan nè, khoan xuống lòng đất nè, đủ điều cho đất. Rồi làm sao đất chịu nổi, phải không? Tất cả chúng ta dùng cái sản phẩm tham sân si để hủy hoại lòng đất. Rồi chúng ta dùng cái nguồn bản ngã của tâm linh mất sự kết nối của mình để hủy hoại lòng đất. Để cho đất nứt ra, để cho đất, đất luôn mình chịu nổi. Phải không? Rồi cái lỗ thừa động đất này kia này đó, phải không? Rồi tại sao con người của chúng ta sống ở trong một cái vùng mà cái vùng đó cứ bị sóng thần? Có những chúng sinh sống ở một nơi đó thì nó không có bị gì hết đó. Có một chúng sinh thì sống ở một nơi tối ngày cứ bị sóng thần, cứ bị là động đất, cứ bị là núi lửa. Phải không? Bây giờ còn lại chúng ta ngồi trong đây, bây giờ có thể là trong giờ phút này tạm thời chúng ta mất đi, nhưng mà khi mà chúng ta rời khỏi pháp thường này, coi chừng cái đó nó bắt đầu rồi dậy. Sự cao vọng, sự tham trọng của một con người nó trào lên bất cứ lúc nào, mà mỗi một con người tham vọng cứ trào lên như vậy hoài, thì chúng sinh đó sẽ sanh vào nơi cái chuồng đó gặp sống thần mạnh. Không phải là tất cả mọi người sống cái chuồng sống thần đâu, nhưng mà nó gom lại cái cô này, cái chú này, cái ông này, cái bà này, cái cậu này, cái mợ, cái thiếu này, tất cả những con người này có chung một cái nhân là tham vọng, gom về trong một cái vùng đó ở ngoài bãi biển tham vọng thôi. Sống ở đó rồi bắt đầu cái là với cái tham vọng trá hình, tức là lòng sân của một con người nó trá hình ra mưu sinh, để rồi nó dân miền ra biển, nó đánh bắt vô đi, rồi nó sống ở đó. Nhân quả nó đã viên mãn. Thế rồi một ngày kia nhân của chúng ta tạo, nhân của chúng ta đã đầy, quả chúng ta đã hoàn tất công việc của nó, tức là ở dưới biển nổi lên cơn sóng thần, kéo hết ông bà cô chú mợ gì đó xuống dưới biển đó. Tất cả chúng ta nhân quả nó sẽ có thể có thời gian, nhân quả mà đến với chúng ta nó sẽ có thời gian. Nhưng mà tất cả chúng ta là phải chấp nhận rằng con người của chúng ta tạo ra tất cả những sự mà quỷ của thế gian này. Tất cả chúng ta tự tạo ra thôi. Cái tâm của mình mất đi sự kết nối, tức là tâm của mình nó không còn có sự cứng rắn, không có sự kiên định nữa. Đồng tin của mình nó còn yếu ớt quá đi, cho nên cái tham vọng của mình nó mới sinh ra được. Mình tu mình cũng có tham vọng vậy. Chỉ có một chút xíu thôi. Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình ngồi mình suy nghĩ, tại sao sư cô đó, đi sư đó, tại sao thầy đó, đại đức đó, thượng tọa đó, tại sao được Phật tử cứ đi nước ngoài hoài, và tại sao mình không ai nhìn thấy nữa? đóng là tham dục. Cái chuyện đi hay ở, cái chuyện mà giỏi hay dở, cái chuyện tốt hay xấu, cái chuyện phước hay là không phước, chuyện đó là cái chuyện của tự nhiên. Tất cả chúng ta đừng quan tâm đến nó được. Không có đi hay ở, người con Phật của mình không có đi hay ở, không có nơi này cũng chẳng có nơi kia, mà chỉ có nhân duyên mà thôi. Nơi nào có nhân duyên chúng ta đến, không có nhân duyên thì chúng ta không thể nào đến được. Cho nên bây giờ không đến, mình ngồi mình suy nghĩ, tức là chúng ta tự tạo nên những cơn sóng tham vọng trong tâm mình. Để từng cơn sóng đó nó chất một lúc, nó chất một lúc, đến một ngày nào đó nó đủ đầy rồi đó, thì nó tạo nên một cơn sóng thần thú trong tâm mình. Mình ngồi ở nhà mình cũng vậy, những quý Phật tử cũng vậy, phải không? Mình nói rằng là nghe nói với chú hay đó, chú tụng pháp là chú thuộc lòng luôn, chú hay hết biết. Mình biết chừng nào mà mình thuộc như chú, tham vọng trong tâm đã khởi lên rồi đó. Người con của Phật không cần phải thuộc kinh này, không cần phải thuộc kinh kia, không cần điều đó, mà chỉ cần biết yêu thương và buông bỏ là đủ rồi. Đọc kinh nhiều mà không yêu thương, không buông bỏ cũng như không. Cho nên người con của Phật phải làm sao ở trong lòng mình có sự kết nối yêu thương và cái tâm một luôn, luôn buông bỏ. Đó là con của Phật. Cho nên thấy người ta tụng kinh hay quá, trời ơi, dạy cô tụng với con, giọng của con hay quá này, dạy cô tụng đi, rồi đó là tham vọng nảy sinh trong tâm mình. Từ tham vọng nhỏ sinh ra tham vọng lớn, rồi nó chất chứa hàng ngàn hàng triệu tham vọng, để rồi cuối cùng sinh ra những sóng thần bất ngờ mà nó bị gì chúng ta. Ở đây chúng ta có nhiều tham vọng lắm, chúng ta không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ nghĩ đến trong những tham vọng nho nhỏ trong cuộc đời. Đừng bao giờ thấy rằng cái chuyện nó nhỏ, nhưng mà chúng ta xem thường đó. Phải không? Một cái độ nhỏ nó có thể làm trì thuyền của chúng ta, nếu chúng ta không phát hiện được nó. Cho nên quý Phật tử, chúng ta đừng để cái tham vọng trong tâm của mình nó chạy xéo mình nhiều tham vọng. Phải không? Bây giờ ở đây có tham vọng đâu, có nhiều tham vọng đó. Mà nếu mà quý Phật tử thấy được tham vọng của mình, tức là tham vọng mất, tri quyển quyển linh, biết nó là tham vọng thì tham vọng tự mất, mà tham vọng của mình mất lần thì thế giới này sẽ không còn động đất và sống thần nữa. Nếu mà con người biết yêu thương nhau, đừng có quỷ dục nhau, đừng có giành giật nhau, đừng có đạp lên đầu nhau để mà sống, đừng có sống bằng sự sống của nhau nữa, thì con người sẽ kết nối với nhau, sẽ hòa hợp với nhau, sẽ cùng với nhau trong một cái khối, một khối yêu thương. Thì cuộc đời này làm gì có đất nước, phải không? Con người này không có tham vọng, không hơn thua. Thấy người ta có một chiếc xe, mình có chiếc xe City, thấy thằng kia nó mua chiếc xe mới lên, bắt đầu thiếu má phải mua cho con chiếc xe này, phải không? Chiếc xe này là con mới chịu đi học với các bạn con, nó sắm xe này không, con xe này nó chê con xe quê, còn chịu tham vọng điên cuồng. Tất cả chúng ta có những cái tham vọng mà chúng ta không bao giờ biết nhìn tất cả mọi người xung quanh mình. Mình tham vọng mình muốn mình bằng bạc mình, mà mình nhìn coi mẹ mình, cha mình có đủ sức để mà phục vụ cho mình hay không. Có những đứa con nó có những sự lạnh lùng tàn nhẫn, nó có những sự đòi hỏi vô tâm như vậy. Đòi hỏi chỉ chờ bạn gái đi thôi, mà phải kêu mẹ mình đổi xe, nó sợ bạn gái nó theo thằng kia xe mới lên. Rõ ràng một sự vô tâm tàn nhẫn của những đứa con, mà đó chính là lòng hiếu của nó đã bị nứt ra hết rồi. Hiếu tâm đã bị nứt thì muôn đời chúng ta không bao giờ chết chính là gì. Mà tất cả mọi con người của chúng ta hồi xưa thì đỡ một chút, cho nên anh em mà thế hệ của quý Phật tử này mà lớn tuổi rồi đó thì không có cái tâm nứt như vậy đâu. Thế hệ bây giờ là thế hệ đua đòi, thế hệ mà nó sống mà nó sống không biết ngày mai. Một cái thế hệ không biết ngày mai, thế hệ nó sống nó chỉ biết sống thôi, nó chẳng biết suy nghĩ và con tính gì hết, phải không? Ở đây sống có hai cái con người ta đặt cho con người là sinh sống. Hồi xưa ông bà của mình sinh sống, sống còn phải có sinh cái gì ra nữa, sống thì phải sinh cái gì ra được. Còn con người bây giờ chỉ sống thôi, không cần phải sinh nữa. Cho nên con người tự hủy diệt thế mình thôi. Chỉ biết sống thôi, không cần thiết gì cả. Chỉ biết nó sống thôi, ai chết kệ. Chỉ biết nó cười thôi, ai khóc thì kệ. Cho nên con người của chúng ta tự hủy hoại cái tương lai của mình rất là nhiều. Tự con người của mình làm cái đất tâm của mình nó chuyển động, làm cho mặt biển tâm hồn của mình tự nổi những cơn sóng dữ. Cái biển tâm hồn của mình là biển liên hệ, là cái biển rất là khôn, là cái biển của giới, là cái biển của An Di Đà, cái biển thanh tịnh dữ lắm luôn đó. A Di Đà vô lượng thọ có nghĩa là cái biển không có độ sống. A Di Đà vô lượng quang là cái biển luôn luôn lúc nào cũng trong sáng, đâu có đụng đâu. Biển của mình bây giờ đụng đâu. A Di Đà vô lượng công đức là cái biển của mình mang lại sự sống cho chính tâm linh mình. Vậy đó, mình có cái biển A Di Đà như vậy mà mình làm cho cái biển A Di Đà mình cứ độ sống hoài. Mất công đức là nổi sống rồi, đánh bắt vô tội giả, tức là quý Phật tử trang nghiêm của chúng ta phung phí công đức. Nhất ngôn phát xuất năng tổ bình sanh chi đức. Mình dẫn người ta mà mình quên mình nhìn mình là ai. Mình là Phật tử quý ngôn pháp thường, tự nhiên chậm chửi một câu một hồi chừng 2 tiếng đồng hồ giật mình chèm ơi, mình là Phật tử của pháp thường. Một lời thốt ra thôi làm cho người ta buồn là tổn đức bình sanh rồi. Cho nên tất cả chúng ta phung phí công đức thì làm sao A Di Đà vô lượng công đức của mình còn được quý nào nữa. Ở bên ngoài vô trong biển đánh bắt vô tội vạ, ở trong tâm vào trong biển A Di Đà phung phí vô tội vạ, thì làm sao cuộc đời này phục vụ cho chúng ta đến ngày viên mãn được nhân. Đất nước gió lửa không thể nào mà phục vụ cho chúng ta đến ngày viên mãn được hết. Cho nên từ chúng ta phung phí đấy thôi. A Di Đà vô lượng thọ biển luôn luôn lúc nào cũng là một cái biển an bình không có nổ sóng. A Di Đà vô lượng thọ ở ngoài kia mình làm cho biển cứ nổ sóng lên hoài. Lòng tham cũng làm con người nổ sóng, gió lớn làm cho biển cả nổ sóng, cứ nổ gió nổ sóng. Làm sao biển A Di Đà vô lượng thọ được bình yên đây? Điều Phật con bình yên phải không? Ví dụ như cái biển A Di Đà vô lượng thọ bình yên đó thì hồi nãy cái điện thoại di động reo lên, đạo tràng của chúng ta không nhốn nháo. Hồi nãy thầy nhắc rồi, chỉ cần một cái tiếng reo của trần tục thì để cho cái nơi trần tục đó nó mất thanh tịnh thôi. Tự nhiên rồi quý đạo tràng của mình đang sống trong thế giới Phật tự nhiên nhốn nháo lên hết à, phải không? Thành ra là chính mình nè, chỉ cần mình lắc đầu mình không thanh tịnh là mình mất A Di Đà vô lượng thọ của mình. Vô lượng thọ là sự thanh tịnh, sự bình lặng của một con người. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình nói một câu nó không phải thánh thiện là mình niệm A Di Đà không có vô lượng công đức. Mình niệm Nam Mô A Di Đà mà tâm của mình nó không có được yên bình, tâm của mình còn xáo động, tức là A Di Đà của mình không có vô lượng thọ. Mình niệm một câu A Di Đà mà lỡ cỡ trong tâm của mình sự nhớ thương, sự mà phiền não, tức là còn lỡ cỡ cảnh cáo A Di Đà của mình không có một miếng trong suốt nào hết, làm sao vô lượng quang được? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta ngồi niệm Phật mà chúng ta tự tạo ra là động đất sóng thần trong đạo tràng của chúng ta đó. Phải không? Điện thoại vừa mới đeo thôi là động đất đi. Phải không? Ý là nhắc trước rồi, thầy thế nào thầy biết một chút nữa, thế nào cũng có điện thoại đeo thôi. Quan trọng là khi nào mà điện thoại nó đeo đó thì một người không thanh tịnh làm cho cả đạo tràng bất thanh tịnh. Nhắc trước rồi đó, có chút xíu mới có đeo lên một cái là vật mặt đất tâm thanh tịnh của đạo tràng pháp thường tự nhiên luôn chuyển. Mai là đức chưa nứt ra mới rung nhẹ nhẹ thôi, nó mới nứt ra, nó mới rung thôi, nó chưa có nứt ra. Ở đây chưa có sóng thần, sóng nhỏ nhỏ thôi, chưa có sóng thần thôi. Bây giờ mà đạo tràng ngồi nghe pháp như thế này đó, thầy thượng tọa chủ trì ở đây, thượng tọa rất là kinh nghiệm, thượng tọa để cái đạo tràng nghe pháp của chúng ta nằm dưới tầng hầm, tránh duyên để không có sống thần nổi lên bất tử. Nếu mà thượng tọa để mà cái giảng đường này mà nằm cái mặt lộ đó, mà đạo tràng ngồi nghe pháp gì đó, không tự nhiên rồi đang thanh tịnh rồi kia hai bên hàng xóm ta cây lộ một cái là bỏ rồi chạy ra để coi ai đúng ai sai, rồi chạy về báo cáo tôi là người phát hiện đầu tiên thằng heo có sai bà ba đúng sống thật nổi lên liền. Tự chúng ta tạo ra tất cả những cơn sóng thần trong tâm của mình, tạo ra những cơn động đất địa chấn trong tâm của mình hoài, mà mình không hiểu mình đổ thừa cho cuộc đời này mang đến cho mình không là, mà chúng ta tạo ra những cơn sóng thần trong tâm mình từ nhỏ từng niệm như thế, để rồi lâu ngày hàng triệu cái nhân sóng thần, hàng triệu cái nhân địa chấn động đất đó nó tạo nên ra bên ngoài tâm trung xuất ngoại hình, tạo ra cái ngoại cảnh bên ngoài là động đất là sóng thần. Con người ta đó mà ví dụ như hóa giải được lòng sân, mình giận ai, mình bỏ điều giận ai, mình bỏ điều thì làm gì đâu mà có sự hận ở trong đó. Con người ta sân mà hóa giải không được lâu ngày thành hận, phải không? Hận lâu ngày bắt đầu trào lên thành thù, rồi đi trả thù người ta nhiều hơn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái câu đó quý Phật tử có nghe được không? Ở trong đây có người nào 10 năm trả thù chưa muộn không? Người nào mà sống ở trong cái tâm mà cứ nghĩ rằng là trả thù 10 năm chưa muộn, tức là luôn cái lòng sân của mình lâu ngày nó biến thành lòng hận, để rồi 10 năm sau cái hận này nó biến thành thù, rồi bắt đầu gặp nhau và giết nhau. Cho nên chính chúng ta tạo nên núi lửa đó. Con người của chúng ta tạo nên cái núi lửa trong lòng mình mà mình không hay, để rồi một ngày nào đó cái núi bên ngoài nó bùng lửa, nó chết bên trong lòng nữa. Bao nhiêu cái nóng nó đè ở trong lòng của núi, nó đè xuống, một ngày khi nó đè không nổi nữa, nó phun ra, nó giết lại con người. Xét do đinh sinh ra, đinh sinh ra xét, rồi xét ăn mòn cây đinh. Tất cả con người ta sinh ra những cái cơn núi lửa trong lòng mình, để rồi những cái núi lửa bên ngoài nó tự giết chết mình, thấy không? Do cái sân của mình nó đè nén trong tâm mình, lâu ngày nó thành cái hận, cũng như cái núi gì đó, nó đè nén cái sức nóng vào trong lòng của núi, để rồi một ngày nào đó nó đè nén hết nổ lửa, nó phục lên thành núi lửa. Chính chúng ta đã tạo nên cái nhân núi lửa trong tâm của chúng ta, phải không? Ở đây mà cô nào mà ví dụ như bực bội một cái gì đó mà cứ cầm hoài 2-3 bữa rồi cô còn hết 7 ngày, mà 4-5 bữa nay cầm hết biết. Thầy chủ trì không hiểu gì sao mấy bữa trước cô niệm Phật thấy tương như lắm, mà bữa nay sao đứng lên niệm học thầm mà mặt cứ cầm gõ xuống không. Tự nhiên tới cái ngày thứ 7 bất chợt cô đứng cô la cô chửi quá thì chửi luôn, cô nhịn hết nổi rồi nghe, rồi bắt đầu chửi tới trong chục núi lửa không. Tự chúng ta tạo cho mình cái nhân của núi lửa mà mình không nghe, để rồi từ cái nhân này nó sinh ra thế giới xung quanh của chúng ta núi lửa không, hoàn toàn là núi lửa. Thì tất cả cái sự sống này, tất cả cuộc đời này không phải tự động nó mang đến cho chúng ta sự tái sinh hay là sự hủy diệt, mà do bàn tay, do khối óc, do suy nghĩ và do cái tâm niệm của con người hay do chính chúng ta nó tạo ra mà thôi. Cho nên quý Phật tử muốn tạo nên một thế giới hòa bình này, chúng ta phải làm sao tạo nên mặt đất tâm thanh tịnh của chúng ta được hòa bình. Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không đã khuyên tất cả toàn thể tín đồ Phật giáo trên toàn cầu hãy dành mỗi một ngày 20 phút để niệm danh hiệu Hồng Danh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tất cả những cái thiên tai, những tai nạn trên toàn cầu này. Không phải để mình cầu Quan Thế Âm để mà cầu cho nó giải tai nạn, Còn hòa thượng pháp sư nói chúng ta niệm quán Thế Âm, sao không niệm ông nào hết mà niệm quán Thế Âm vậy? Vì quán Thế Âm có pháp môn tu là phản văn văn tự tánh, nghe lại với chính nghe của mình, nghe lại với lòng từ bi của mình, nghe lại với sự yêu thương của mình, sự kết nối của mình, hãy nghe lại với chính mình. Nam mô Bổ Đề Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là nghe lại cái tánh nghe quyền diệu của mình, linh cảm và quyền diệu và cảm ứng của lòng mình, để nghe lại với cái tánh nghe mà luôn luôn lúc nào cũng mênh mông tụng trọng đến hết lòng quảng đại. Nghe lại cái tánh nghe luôn luôn lúc nào cũng tự cứu khổ cứu nạn của lòng mình. Mình cứu cái khổ, tức là mình cứu cái sự tự hủy diệt mình, và cứu cái nạn, tức là cứu cái tham vọng trong lòng mình. Cho nên mình niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tức là tất cả chúng ta những người con Phật ngồi lại với nhau, kết nối yêu thương với nhau, để mà trở lại những âm thanh quyền diệu của nhau, để rồi chúng ta tự xét trong tâm của mình từng hạt giống, từng bóng điều của mình, của mình như thế đó. Ở đây quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, có khi nào một quý Phật tử mình ngồi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà mình niệm một hồi là tự nhiên rồi đấy, mình suy nghĩ Phật qua một hồi thì là thôi, mình giật mình thức dậy, mình lên ngủ, mình thấy trời sáng không có niệm Phật, mình nhớ cái chuyện nào không? Có không? Có khi nào bị chuyện đó không? Tại sao như vậy? Còn có nhiều người thì đang ngồi niệm Phật như vậy, là đang ngồi niệm Phật tự nhiên thấy nguyên cái bức tường trước mặt nó như tay xô ra, không phải. Tại sao như vậy? Cho nên có nhiều người niệm Phật là tự nhiên nghe bước chân sao vậy? Tôi mới đạo đàm pháp thường về rồi, tối nửa đêm lên gác mình ngồi tu, đang niệm Phật về 12 giờ đêm, trời lạnh lạnh, trống vắng vô cùng, nghe cái bước chân ở trên gác thì nó sợ không? Nghe đi rõ ràng luôn đó, rồi đang ngồi niệm Phật nhìn cái cửa sổ, tự nhiên cái miếng màn che cửa sổ nó cứ lắc lắc, như là đang cầm cái miếng màn nhìn gì rồi, sợ không? Hoặc là đang ngồi xuống nhìn xuống vậy, đang niệm Phật thì tự nhiên thấy cái bóng đi qua rõ ràng như vậy, nó đang chơi không? Có không? Thì bởi vậy ngồi niệm Phật mà có những thứ đó, làm sao thế gian này nó mất hết tất cả những cái điều bị gì đó, thấy không? Làm sao mất được? Mình ngồi mình niệm Phật như thế này mà tóc của mình nó miên man, nó không biết mình đang nói điều gì, mình không còn nhớ mình niệm Phật nữa, tâm của mình thả đi đâu nữa. Chúng ta tự tạo cho mình một sa mạc vân vân, chúng ta tự tạo cho mình một thế giới không có nước, một thế giới đầy rác luôn, mơ mơ màng màng không biết mình đã niệm Phật. Còn ngồi niệm Phật mà tự nhiên thấy cái bức tường trước mặt mình rồi vươn tay xô đẩy như thế này, tức là mình tu mà mình còn ngán ngại, mình tu mà mình còn nghi ngờ, mình tu mà mình còn không có biết là Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn mình hay không, mình tu mà mình còn phân vân, mình đang truyền kinh pháp qua mình tại sao chỉ nghe chỉ nói tụng pháp quan không có linh, rồi bắt đầu mình do dự, rồi mình không dám tụng nữa. Có không? Có khi nào có vậy không? Hoặc là có người nào nói rằng là niệm Phật đó thì lo niệm Phật thôi, tụng đại bi đâu mà tạp niệm gì nữa. Có nhiều người người ta lại suy nghĩ như vậy rồi bắt đầu sợ, là không dám niệm Phật, không dám tụng đại bi nữa. Hoặc là có nhiều người đó là nói rằng là thôi bây giờ tụng vô lượng thọ, không có cái tinh khi không tụng nữa, cái tụng tôi tạp niệm nữa. Có không? Có không? Ở đây có một số đạo tràng có như vậy đó. Tại vì sao vậy? Tâm của mình nó còn ngăn cản, tâm của mình nó còn nghi ngờ, cho nên rồi mình ngồi mình niệm Phật nó có những cái bức tường nó cản bước của mình hết, có những bức tường nó cản bước của mình. Một đời này đáng lẽ đất đai của mình nó đàng hoàng, đàng hoàng lắm, nó thanh tịnh, nó bằng phẳng như lắm, mà chính những cái tâm nghi ngờ từ vô lượng kiếp và tâm nghi ngờ của vô lượng chúng sinh cho nên tạo nên tất cả núi non hiểm trở, rồi nó ngăn cách mình. Tự tâm mình tạo ra hết, do tâm mình nó tạo ra thế giới này. Mình cứ sợ qua, mình cứ nghi ngờ này. Mà sự nghi ngờ đó có một số đạo tràng hoàn toàn là những suy nghĩ sai lệch. Ở đây này chỉ là có một số đạo tràng tu niệm Phật rồi không hiểu hết cái ý của Pháp Sư Tịnh Không. Pháp Sư Tịnh Không có một lần Pháp Sư nói rằng đó, khuyên tất cả quý Phật tử, những tín đồ niệm Phật đó là tụng kinh vô lượng thọ đủ rồi. Bởi vì hòa thượng đã tín hiệu, hòa thượng đã tụng tất cả các kinh, hòa thượng đi hết cả đặt cuộc đời mình và tự đến thiên hương cứu hết tất cả các linh rồi. Bây giờ chỉ tụng kinh vô lượng thọ là đủ rồi. Còn khi tất cả mọi người đến tụng kinh vô lượng thọ, lời nói hòa thượng không có sai. Nhưng mà một số cái đạo tràng, một số phật tử mà tụng kinh vô lượng thọ là phát biểu sai ý của hòa thượng pháp sư Tịnh Không. Nói rằng là tụng vô lượng thọ phải tụng với cái kia luôn là nó tạm biệt và không có giải sanh được, phỉ báng chứ, phải không? Ý của hòa thượng pháp sư Tịnh Không dạy chúng ta khác, mà cái người một số phật tử trong đạo tràng hiểu khác, rồi thành ra mình tự tạo cho mình cái tội phỉ báng tam bảo thôi. Giống như bây giờ pháp sư Tịnh Không nói rằng là bây giờ tôi biết phật tử ăn chứng về mình không, bởi vì đó là suốt cả cuộc đời của tôi đã đi tìm phổ tay, tôi đã đi tìm đậu xanh, tôi đã đi tìm một mai một bán, tôi đã đi tìm dừa, tôi đã đi tìm đường. Bây giờ đó chúng tôi khuyên quý phật tử nên ăn chén chè là đủ rồi, phải không? Tức là nên ăn chén chè là đủ rồi. Pháp sư Tịnh Không đâu có kêu mình phỉ bán phổ tay, phỉ bán đậu xanh, phỉ bán đường đâu, mà chúng ta phỉ bán những cái đó thì còn chén chè đâu nữa mà. Đó thì tất cả những cái cốt lõi của kinh điển, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Hoa Nghiêm, kinh Minh Hoa, kinh Thắng Mang, hay là tất cả các kinh điển gì đó, nó tập trung tất cả những nguyên nhiên liệu để tạo nên chén chè. Mình đang chén chè thì mình không được quyền hủy vị bán đậu xanh. Mình đang chén chè mình không được quyền hủy bán đường hay là nước dừa hay là bột mai bột bán trong đó. Mình hủy bán có nghĩa là mình đổ chén chè của mình rồi, phải không? Cho nên pháp sư Tịnh Không chỉ yêu cầu mình: tụi con ơi, bây giờ đó là thầy già rồi, suốt đời thầy đã tìm được hết tất cả cái này nè, bây giờ thầy đã tìm ra được chén chè cho tụi con ăn rồi, bây giờ tụi con cứ ăn chén chè đi, phải không? Chứ đâu có kêu mình bỏ, mình gỡ từ hạt đậu xanh mình dùng ra, hay là gỡ từ cái miếng phổ tay miếng đường mình dùng ra đâu, mình dùng từ cái còn của cái chén con này, phải không? Vị bán Pháp Hoa, vị bán Địa Tạng, vị bán Di Đà, vị bán Đại Như, vị bán hết thì còn cái chén không không, lấy cái gì mà ăn nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu được thông ý của hòa thượng, đừng hiểu sai ý của hòa thượng. Một là vị bán Phật, vị bán Pháp, hai là vị bán chính hòa thượng pháp sư Tịnh Không hết. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao khi mà nghe một cái gì đó, chúng ta phải hiểu một cách thấu đáo, đừng để tâm của mình hiểu một cách sai lệch, để rồi tâm của mình nó làm cái niềm tin của mình nó đẹp nhất. Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không ở bên Đài Loan, hòa thượng các giáo huấn những chúng sanh, những người, con người của Đài Loan, chứ không phải giáo huấn cái con người của Việt Nam mình. Và có một số đạo tràng rồi đi theo hòa thượng, đi theo hòa thượng mà làm sai ý của hòa thượng. Hòa thượng bảo là những bốn chữ thôi, thời gian của tất cả chúng ta làm việc cho xã hội, cho nên quý phật tử không có đủ thời gian, cho nên rút ngắn lại điều bốn chữ. Hòa thượng khuyên những cái người công nhân viên chức của Đài Loan, thế mà có một số đạo tràng các thầy luôn đi về dạy phật tử, và hòa thượng pháp sư Tịnh Không nói là thời gian tôi không còn kịp nữa, thì bốn chữ thôi, thì sáu chữ chậm lắm, phật tiếp dần không có kịp. Nói sai ý của hòa thượng pháp sư luôn. Cho nên đến ngày xưa đó, cái thời mà tổ đó, bà tổ thuyết pháp xong rồi nó tự nhiên có ông già râu tóc bạc phơ nổi nó hoài luôn. Và thượng bà tổ mới nói: ủa sao cụ không về đi? Ông già ông nói: bạch hòa thượng, con ngày xưa là một tăng ở chỗ núi đây nè, rồi con bắt đầu con giảng pháp mà con sai, con giảng sai có một chữ một thôi mà con đỏ làm tròn 500 năm, bây giờ gặp hòa thượng rồi, con nhờ đức của hòa thượng quá giải cho con bỏ thân tròn của con đó. Thì hồi xưa đó tăng chúng hỏi ông già đó, hồi xưa là hòa thượng đó, nhưng mà bây giờ mang thân chồn quá đâu là ông già vậy đó, để ngồi hỏi hòa thượng thôi. Thì tăng chúng hỏi đó là người tu của mình đó, nó còn bị nhân quả nữa không? Thì ông già trả lời là bất lạc nhân quả, không còn đơn tu nhân quả nữa. Đó vậy đó, mà 500 kiếp làm chồn, bây giờ ông già mới hỏi lại mà tổ: người tu có còn bị nhân quả nữa hay không? Mà tổ mới trả lời: bất bị nhân quả. Có nghĩa là người tu vẫn bị nhân quả như thường, mà không mê bụi trong nhân quả, hiểu không? Không bị mê bụi. Cho nên bây giờ ví dụ bây giờ mình tu nha, đó rồi bây giờ mình mang thân con trâu, nhưng mà Phật tính không mê bụi. Phật tính không mê bụi, cho nên tổ Quy Sơn mới nói là kiếp sau có một con trâu mà trên trái nó có chữ Quy Sơn, thì kiểu đó là con trâu đang kêu Quy Sơn. Ý của Tổ Minh Sơn muốn nói với chúng ta rằng là bất bụi nhân quả. Dù chúng ta mang thân trời, thân người hay thân xuất sinh gì, Phật tính của chúng ta vẫn không bao giờ bị mất hết. Tức là không có mê bụi trong nhân quả. Còn dạng như nó bất lạc nhân quả, tức là người tu không còn rơi trong nhân quả nữa. Mặc tình muốn làm ác thì làm, muốn làm thiện thì làm, không còn rơi trong nhân quả nữa. Nói một câu sai thôi mà trong nhân kiếp làm tròn nữa. Thành ra rồi nó có đôi khi quý Phật tử chúng ta giảng đạo, hoặc là chúng ta nói cho bạn đạo mình nghe, hay là chúng ta nói cho một người mà tín đồ như quý Phật tử, mình nói cho không khéo lời rất là nguy hiểm. Hoặc là mình giải thích sai cái lời của một vị như pháp sư Tịnh Không. Vô tình bây giờ đó mình bị bán pháp sư Tịnh Không đó, là những người đề xướng pháp môn của pháp sư Tịnh Không mà bây giờ bị bán hết. Tại sao rồi đó là chặt lớp hết. Có một số đạo tràng ở Cần Thơ đã đi vào Phật, đã đi vào Phật, bây giờ mấy bà già nói thầy ơi, giờ con nội con nghiệp không nổi nữa rồi đó, cho con bị sáu tự đi chứ đã đi vào Phật, đã đi vào Phật, không muốn đứng lên. Thì ông thầy dẫn lễ nó cũng trẻ trẻ như cái thầy dẫn lễ này, cái thầy MC đó ổng cũng bỏ đạo ra luôn, ổng cũng điện không nổi luôn, đã đi vào Phật mà quá không thể nào điện. Đã đi vào Phật đâu có bắt mình điện cao tinh như là ở trong đạo tràng đâu. Pháp sư Tịnh Không bảo A Di Đà Phật là mật trì bốn chữ, không hiểu ý của hòa thượng một chút nào hết. Trong câu sở nội là việc mật trì bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm của mình, đâu có bắt mình cao tinh trì bốn chữ đâu, phải không? Còn mình đi kinh hành, mình niệm Phật là cao tinh trì là phải niệm sáu chữ đó. Mình không hiểu ý của pháp sư Tịnh Không, thành ra mình làm sai rồi, mình đề xướng sai rồi, mình hướng dẫn sai rồi, mình bắt đầu mình sinh hoạt sai hết. Và đối với pháp sư Tịnh Không đâu có bắt mình phải xây dựng nhà giảng sanh đâu. Vậy đó mà bây giờ xây dựng nhà giảng sanh lên rồi nói là trợ điểm là có dấu hiệu giảng sanh liền. Cái bà già đó mà nói đến giờ không có tu mà bị bệnh thôi, đưa bà vô nằm, Phật tử đứng xung quanh trợ niệm mà cứng ngắc, niệm một hồi mềm xèo trở lại. Tâm bậy cái tâm bả thôi. Tất cả chúng ta hiểu sai hết, chính cái hiểu sai đó mà chúng ta làm cho cuộc đời này nó xáo trộn tùm lum. Khi mà con người ta chết, cơ thể tự nhiên nó cứng lại. Nó cứng lại lý do gì sao? Tất cả những cái âm niệm của chúng ta nó tràn về. Khi cái dương khí của chúng ta nó đi ra thì âm nghiệp tự động nó tràn về, mà âm nghiệp nó tràn về thì tự động có người cứng thôi, lạnh ngắt liền hết. Đó là âm nghiệp, tức là cái nghiệp mà vô hình, nghiệp của quá khứ, nghiệp của quá khứ khỏi quá khứ, nghiệp của quá khứ trong hiện tại này, đúng không? Cái nghiệp đó nó mới tràn về với mình, tự động làm cái mình tỉnh đó. Và tại sao phải để 8 tiếng đồng hồ sau mới có thể niệm? Cái con người của mình đó, khi mà mình sống nó có hai cái nghiệp, nghiệp thân và nghiệp tâm. Nếu mà muốn cho cái thân của mình đó mà nó không đỡ, không bị nghiệp đó, thì cái tâm mình nó đổ nghiệp, tức là chết chuyện dài 3 tiếng một sao thôi, cơ thể nó còn mềm mềm, nó nhét vô trong vào nghiệp, thấy không? Thì ta chân không có cứng nhét vô được, nhưng mà cái tâm của mình đau đớn muôn ngàn lần luôn. Khi mình sống đó, người ta đụng mình thấu đau, nhưng mà cái lúc mà thân thể của mình chết lần đó mới có mấy tiếng đồng hồ sau, chưa chết hết ý thức nó còn ở trong đầu đó, đụng một cái là nó đau gấp trăm lần lúc còn sống nữa. Cho nên đó, 3-4 tiếng đồng hồ thân thể nó còn mềm đang đi viện là cái đầu của mình đau khổ vô cùng. A Dục Dương chỉ vì cái chỗ đó mà gọi là rắn mạng xà 500 miếng luôn đó. Đó, cúng dường không biết bao nhiêu, chùa xây dựng không biết bao nhiêu tháp đó, vậy đó mà nằm thằng lính quân đầu nó đứng nó quạt, nó buồn ngủ quá chứ nó bị quạt vô mặt thôi, mà xông lên một cái bao nhiêu công đức của hiện tại mất tiêu hết, mang thân gánh 500 kg rồi. Thành ra đó, cái lúc cái người mà mình sắp chết mà thân thể mình chưa muốn cho nó mềm, đừng có bẻ tay bẻ chân đó, thì cái tâm này đi về thế giới của sân hận nhiều dữ lắm luôn. Còn nếu mà để cho nó chết đủ 8 tiếng đồng hồ đó, cái tâm nó không còn đau nữa đó, thì lấy rượu chỗ nè, lấy dao cắt cái ngân dưỡng nè, đặt cho cái tay nó đừng có quên lên. Nó cong lên nhìn cứ ngắt rồi, nó cắt lên cho nó kéo ra, nó ghét vô hồn mới được, thì cái nghiệp thông của mình đau đó. Có vậy thôi, phải không? Cho nên khi mà mình tắt thở đó thì cái âm điện của mình nó tràn về cả cái cơ thể mình đó. Rồi mình chết dần là nhãn dị tỳ thiệt thân ý mạng ra mà ai đã ra thức chết cuối cùng. Cho nên phải để đúng 8 tiếng đồng hồ. Ông nó chết rồi lỗ tai chết, lỗ mũi chết, cái miệng chết rồi thân chết, ý thức chết rồi mạng ra thức chết rồi ai lại ra thức đi ra luôn. Thì lúc đó mình vô phòng sang rất là 8 tiếng đồng hồ, phải không? Còn mà khi mà mình đứng mình chết mà nó lạnh nhắc như vậy mà Phật tử xung quanh đứng niệm Phật, không cần mà Phật tử ở cái mấy cái đạo tràng tu bốn chữ đó mà đứng trợ niệm có phòng nhà sao? Bình thường ở nhà mình làm cũng được nữa. Mình đứng mình niệm Phật một thời là do tâm của mình, chánh niệm của mình là dương niệm, cái chánh niệm của mình tập trung thì mình tự động mình hóa giải đi âm niệm của mình, thì tự động cơ thể của người ta bắt đầu nó niệm lại. Đó là hóa giải âm niệm chứ không phải là dấu hiệu giảng sanh. Mà nhiều người hiểu sai, nếu đứng niệm hoặc bạn niệm xèo là có nghĩa là bạn có dấu hiệu giảng sanh. Nói như vậy là sai. Mình trợ niệm tức là mình hóa giải âm niệm của người, giúp cho cái cơ thể người ta được luyện vào trong hàng nó dễ dàng hơn. Còn giảng sanh không có cần ai niệm cho mình đâu. Giảng sanh không có cần quý thầy quý cô niệm giảng sanh, không cần quý Phật tử hộ niệm với giảng sanh. Tất cả chúng ta muốn giảng sanh là tự mình đã giảng sanh trước rồi, Phật mới đến trước sau. Không bao giờ nào mà nói được là nào tới giờ tôi không có niệm Phật, tôi đợi tới lần lần tôi ca, tôi tắt thở, tôi niệm 7 tiếng là Phật cướp tôi đi là sai. Chúng ta muốn giảng sanh, muốn Phật cướp, quý Phật tử hãy giảng sanh trước ở trong đây. Mình phải giảng sanh trước, Phật mới rước. Giảng có nghĩa là đi qua, sanh là sanh khởi niệm, sân khởi lên cho đi qua, tha khởi lên cho đi qua, si khởi lên cho đi qua, tức là chúng ta đang giảng sanh tâm độc niệm. Mình phải có cái giảng sanh đó xong rồi, tất cả những chất chứa trong lòng mình cho giảng sanh, những tham giận, những cái hờn ghen, những đức điện, những chất chứa mình cho nó giảng sanh đi qua trong cuối cuộc đời mình. Mình giảng sanh như vậy rồi thì khi mình chút hơi thở sau cùng, còn cái như là mình phải tiếp nhận giảng sanh của mình. Còn hồi nào tới giờ tâm của mình một cột, tâm của mình một khối, tâm của mình bưng bít, tâm của mình cột chặt mà đầu giảng sanh, hai tay cầm nhìn hoài như thế này mà vào cái Di Đà đưa tay xuống lấy cái tay nào niệm tay Phật, phải không? Cái mình cứ niệm chặt với cái cuộc đời của mình hoài, một tay lấy giếm tôi và một tay niệm cái tay của tôi hoài, ôm chặt hoài như vậy, vào cái Di Đà xèo 10 tay xuống cũng không bao giờ tiếp dẫn mình được. Quán Thế Âm hiện 1000 tay cũng không tiếp mình được luôn, bởi vì tay của mình cứ cột chặt vậy. Cho nên muốn được Phật tiếp dẫn, muốn có được bàn tay nắm lấy tay Phật, chạm lấy tay Phật, thầy xin đưa lên đạo tràng chùa Pháp Thường, từ đấy trở về sau đôi tay của chúng ta như hậu từng nắm nữa. Còn nắm nữa là chúng ta không bao giờ niệm tay Phật. Bàn tay Phật buông hết tất cả những điều phải trong cuộc đời, bàn tay trái hãy buông hết tất cả những điều trái của cuộc đời, thiện ác buông hết đi, tốt xấu buông hết đi, trắng đen buông hết đi, tất cả mọi thứ chúng ta đều buông hết đi. Thì một cái chúng ta tiếp nhận cho tất cả chúng ta đều, lúc bấy giờ thế giới này tự nhiên hòa bình, lúc bấy giờ này toàn cầu tự nhiên sẽ không còn tai nạn nữa. Thì mong rằng đạo tràng Chùa Pháp Thường, kể cả thanh niên và quý Phật tử nam nữ của chúng ta, khi mà chúng ta lắng lòng nghe một tin tức gì, một thời sự gì trong cái cuộc đời của chúng ta, hay là quý Phật tử hoặc là quý ly tôn, chúng ta đi ở ngoài đường, đi ở ngoài người, đi ở ngoài chợ, bất gặp bất cứ một cái gì, nơi đó đều là Phật pháp cả. Đừng bỏ qua Phật pháp bất ly thế gian pháp. Mình cứ tìm Phật pháp ở trong đạo tràng, mình tìm ngoài cho nên nó khó gặp dữ lắm. Mà phải tìm Phật pháp giữa thế gian, giữa cuộc đời. Người ta chửi mình Phật pháp mới nằm trong đó, còn người ta khen mình ngoài khó tìm Phật pháp lắm. Người ta khen mình ngoài Phật pháp ở đâu ra? Phật pháp là gì? Là nhẫn ba la mật. Mà người ta khen mình ngoài nhẫn ba la mật ở đâu mà ra đây? Cho nên Phật pháp, thành tựu được Phật pháp là giữa cuộc đời, thành tựu Phật pháp giữa đời thường, giữa cuộc sống của chúng ta. Một lời nói nặng chúng ta, một lời phỉ báng chúng ta, và tâm của chúng ta bình lặng, đó là hòa bình trong tâm, và đó chính là Phật pháp, đó chính là nhẫn ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô A Di Đà Phật.